Bài số 30. Lời Chúa. Lời Chúa rất quan trọng. Đây là những lời đầu tiên của Chúa phán với các môn đệ: hãy đi và giảng dạy. Điều đó cho chúng ta biết lời dạy đi trước mọi sự. Nhờ đâu chúng ta biết tôn giáo? Lời giảng dạy. Nhờ đâu chúng ta sợ tội? Lời giảng dạy. Nhờ đâu chúng ta sống các nhân đức, thúc bách chúng ta với lòng ước muốn thiên đàng? Lời giảng dạy. Nhờ đâu các bậc cha mẹ biết các bổn phận họ phải chu toàn với con cái, và các bổn phận con cái đối với cha mẹ? Lời giảng dạy. Tại sao người ta quá mù quáng và dốt nát? Bởi vì họ không chú tâm đến lời Chúa. Nhiều người thậm chí không mở miệng cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho mình biết chăm chú lắng nghe và được ơn ích bởi lời Chúa. Cha tin rằng ai không chịu lắng nghe lời Chúa sẽ không được cứu rỗi, bởi vì họ chẳng biết làm gì để được cứu độ. Nhưng với một người hấp thụ được sự giáo dục tốt thì luôn có phương cách. Người biết lắng nghe lời Chúa, mặc dù họ vẫn còn có những tính nết hư xấu, nhưng không sớm thì muộn sẽ có một ngày họ sẽ quay về với Thiên Chúa, thậm chí ngay ở giờ phút lâm chung. Khác với một người chẳng bao giờ nghe lời giảng dạy thì giống như một người bị bệnh. Trong cơn đau đớn, không còn tỉnh táo nữa, họ chẳng biết sự khủng khiếp của tội và cũng chẳng biết giá trị của nhân đức. Họ cứ dìm mình trong đống tội, từ tội này đến tội khác, giống như một con chuột dìm mình trong nước cống vậy. Các con thấy đó, sự yêu mến Thiên Chúa là giữ lời Chúa như người đàn bà hô lên: phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy, và vú đã cho thầy bú. Chúa Giêsu trả lời: ai nghe và giữ lời Thiên Chúa còn có phúc hơn. Thiên Chúa chúng ta là sự thật, đã đặt giá trị lời người, không thua kém gì thân thể người. Tội lo ra chia trí suốt buổi lễ có nặng hơn chia trí trong suốt bài giảng không? Cha thấy không có gì khác biệt cả. Lo ra khi dâng lễ, chúng ta mất đi công trạng của cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa. Còn lo ra trong lúc giảng, chúng ta mất đi lời Chúa và cũng là chính Chúa. Thánh Augustine nói rằng điều đó cũng xấu như lấy chén thánh sau khi đã làm phép chà đạp dưới chân vậy. Các con thường ấy nấy phạm một tội trọng vì đã không đi dự lễ ngày Chúa Nhật, nhưng các con chẳng bao giờ ấy nấy vì đã không đi nghe giảng dạy. Các con không bao giờ nghĩ rằng vì coi thường lời Chúa mà các con chống lại Thiên Chúa một cách mạnh mẽ sao? Vào ngày phán xét, khi tất cả các con tụ tập xung quanh Chúa, và người sẽ nói với các con rằng: hãy nói cho ta biết về những lời giảng dạy và giáo lý các con đã nghe. Khi đó các con sẽ không còn nghĩ như bây giờ nữa. Các con đi ra ngoài trong khi linh mục giảng. Các con vui cười, không chịu lắng nghe, nghĩ rằng mình quá thông minh nên không cần học hỏi giáo lý nữa. Các con nghĩ rằng làm như thế là đúng sao? Không đâu, chắc chắn là không. Thiên Chúa sẽ xử sự mọi việc rất khác. Thật đáng buồn thay, chúng ta thường thấy các bậc cha mẹ ở ngoài nhà thờ trong khi linh mục giảng. Họ có bổn phận dạy dỗ con cái, nhưng họ có thể dạy con cái bằng cách nào đây, trong khi chính họ không muốn ai giảng dạy cho mình? Tất cả những điều này sẽ đưa thẳng chúng ta đến hỏa ngục. Thật đáng tiếc thay. Cha để ý người ta có khuynh hướng hay ngủ gục trong giờ nghe giảng. Các con sẽ nói: tại con buồn ngủ quá. Nhưng nếu cha chơi đàn, chắc không ai nghĩ đến chuyện ngủ gục, vì mọi người sẽ kích động và tỉnh táo. Các con lắng nghe khi thích linh mục nào hợp với mình giảng. Nhưng nếu linh mục đó không hợp, các con sẽ phê bình chỉ trích.